Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 9 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên kiểm tra một số công trình trọng điểm và các dự án khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn.
Thành phố Thái Nguyên, trên 1.600 mẫu xét nghiệm COVID-19 trong cộng đồng đều âm tính.
Quỹ hỗ trợ nông dân là một trong những nguồn tín dụng giúp nông dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy nguồn vốn này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất của hội viên nông dân để phát triển kinh tế tập thể, giúp nông dân liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Chiều ngày 7 tháng 8, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban đơn vị chức năng của thành phố đã tiến hành kiểm tra tiến độ giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri về triển khai một số dự án. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã nghe các phòng ban đơn vị chức năng báo cáo nguồn kinh phí đã phân bổ cho các dự án, làm rõ các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đề xuất các biện pháp khắc phục. Kế hoạch triển khai chi tiết đối với hạng mục nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc và các dự án đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thành phố kết luận tại các cuộc tiếp công dân gần đây, như dự án xây dựng hạ tầng khu dân cư tổ 8 phường Trương Vương, hoàn thiện hạ tầng khu dân cư phường Tân Thịnh, Quang Trung và xã Quyết Thắng. Trên cơ sở nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của các công trình dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và ổn định đời sống nhân dân trong khu vực, đồng chí yêu cầu các đơn vị chức năng cần nỗ lực quyết tâm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các dự án. Sáng mai ngày 10 tháng 8, tại hội trường tầng 2 trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ diễn ra lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14. Đây là kỳ họp có rất nhiều nội dung quan trọng với tổng số 55 báo cáo tờ trình do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp trình, như báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm của tỉnh, các cơ chế chính sách, đề án chương trình mang tính định hướng phát triển của từng ngành lĩnh vực giai đoạn 2021-2025, phê duyệt chủ trương đầu tư 46 dự án đầu tư mới theo các nhóm lĩnh vực. Dự kiến sẽ có 2 nghị quyết thường kỳ và 40 nghị quyết chuyên đề được thảo luận quyết nghị tại kỳ họp lần này. Đặc biệt, để góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đây cũng là kỳ họp được tổ chức bằng hình thức không giấy, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Dự kiến kỳ họp diễn ra từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 năm 2021. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân và cử tri trên địa bàn được theo dõi nội dung diễn biến của kỳ họp này, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức truyền thanh trực tiếp các phiên họp khai mạc, bế mạc và thảo luận tại hội trường. Dự kiến phiên khai mạc sẽ được chúng tôi truyền thanh trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 10 tháng 8 năm 2021. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
Sáng ngày 8 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng tổ chức khánh thành và bàn giao công trình tập thể dục ngoài trời cho tổ dân phố 9. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Công trình tập thể dục liên hoàn ngoài trời gồm 5 thiết bị với tổng giá trị 20 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường kêu gọi xã hội hóa, số còn lại là do cán bộ hội viên phụ nữ tổ dân phố 9 đóng góp. Trong quá trình đưa vào sử dụng, tổ dân phố có trách nhiệm bảo quản, kiểm tra, sửa chữa khi hư hỏng. Công trình này đã góp phần đa dạng hóa các loại hình tập luyện thể thao, qua đó thu hút nhiều người dân tham gia, nhất là các đối tượng thanh thiếu niên và người lớn tuổi, góp phần tạo sân chơi lành mạnh, làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương.
Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, gần 300 cán bộ y tế của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên và trạm y tế các phường xã đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm sớm cho các trường hợp là những người lao động, sinh viên sinh sống tại các khu nhà trọ, các cụm dân cư, nơi tập trung đông người trên địa bàn. Kết quả tất cả hơn 1.600 mẫu đều cho kết quả âm tính bằng phương pháp real-time PCR. Theo đó, trong tổng số hơn 12.000 người trong diện lấy mẫu tại 744 địa điểm, các phòng chuyên môn của thành phố đã hoàn tất việc lấy mẫu theo kế hoạch đề ra. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn đang được kiểm soát tốt. Việc lấy mẫu xét nghiệm sớm COVID-19 cho những trường hợp trên nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời nếu có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn.
Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, vào hồi 23 giờ 15 phút ngày 7 tháng 8, Công an xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên phát hiện quán karaoke Milan xóm 10 xã Quyết Thắng có dấu hiệu hoạt động. Tổ công tác Công an xã Quyết Thắng đã tiến hành kiểm tra hai phòng VIP 402 và VIP 501, phát hiện 13 người đang tụ tập hát karaoke. Tại thời điểm kiểm tra, 7 người không xuất trình giấy chứng minh nhân dân hay căn cước công dân. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm. Công an xã Quyết Thắng đã ra quyết định xử phạt hành chính 7 đối tượng không xuất trình giấy chứng minh nhân dân hay căn cước công dân, mỗi đối tượng 150.000 đồng. Đồng thời tham mưu với Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở karaoke Milan theo điểm C khoản 3 điều 12 Nghị định 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trước đó vào ngày 24 tháng 7 năm 2021, tại xóm 10 xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, Công an thành phố Thái Nguyên cũng đã phát hiện cơ sở karaoke New Star hoạt động trong mùa dịch và đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với cơ sở này.
Tính từ 18 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 đến 6 giờ ngày 9 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.155 ca mắc mới, 15 ca nhập cảnh và 5.140 ca trong nước tại 22 tỉnh, thành phố. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh 2.349 ca, Bình Dương 1.725 ca, Long An 287 ca, Đồng Nai 183 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 177 ca, Tây Ninh 157 ca, Vĩnh Long 57 ca, An Giang 37 ca, Phú Yên 31 ca, Cần Thơ 27 ca, Kiên Giang 19 ca, Đồng Tháp 18 ca, Thừa Thiên Huế 17 ca, Hậu Giang 15 ca, Gia Lai 14 ca, Đắk Nông 14 ca, Hải Dương 5 ca, Hà Nội 4 ca, Lào Cai 1 ca, Sơn La 1 ca, Bạc Liêu 1 ca, Cà Mau 1 ca. Trong đó có 786 ca trong cộng đồng. Như vậy, tính đến sáng ngày 9 tháng 8, Việt Nam có 215.560 ca nhiễm, trong đó có 2.360 ca nhập cảnh và 213.200 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 211.630 ca, trong đó có 68.723 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 2 tỉnh trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Quảng Ninh, Bắc Cạn. Có 12 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang. Thông tin từ Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là 71.497 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 501 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 20 ca. Trong ngày 9 tháng 8, cả nước có 514.503 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 9.405.819 liều. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu 5 ca, đặc biệt là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng chống dịch tại công sở, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, bảo đảm an toàn khi làm việc, tăng cường việc thanh tra, kiểm tra và yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này Thái Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Số lượng vaccine được Bộ Y tế cấp về đến đâu đã cơ bản được tỉnh phân bổ cho các đơn vị tiêm phòng ngay đến đó cho kịp tiến độ tiêm, cũng như không để vaccine quá thời hạn sử dụng. Với quan điểm tất cả người dân từ đủ 18 đến 65 tuổi được tiếp cận nguồn vaccine, tỉnh đã cho tổ chức khám sàng lọc và sẽ tiêm cho người dân ngay khi có đủ nguồn cung. Dù vậy, nhiều người dân đang tỏ ra băn khoăn khi đã khám sàng lọc được gần một tháng nay vẫn chưa được tiêm phòng. Bà Hạ Thị Quảng ở tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói: "Gia đình tôi có 5 người thuộc diện được tiêm vaccine phòng COVID-19. cán bộ trạm y tế phường đã khám sàng lọc và cho chúng tôi ký cam kết đồng ý tiêm vaccine từ giữa tháng 7. Tuy nhiên, đến nay, đã nhiều ngày trôi qua, chúng tôi vẫn chưa được gọi đi tiêm phòng. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cũng như bà Quảng, nhiều người dân trong tỉnh đang mong muốn sớm được tiêm vaccine. Lý giải về tình trạng người dân chưa được tiêm phòng dù đã khám sàng lọc, ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến ngày 5 tháng 8, Thái Nguyên đã triển khai tiêm vaccine được 4 đợt. Theo đó, có hơn 43,6 nghìn người đã được tiêm vaccine, trong đó có hơn 30 nghìn người tiêm mũi 1, số còn lại đã được tiêm đủ 2 mũi. Những trường hợp đã được tiêm đều thuộc diện ưu tiên như nhân viên y tế, nhân viên tham gia phòng chống dịch, ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên, nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, lực lượng quân đội, lực lượng công an. Khi nguồn vaccine tiếp tục được phân bổ về, cùng với việc tiêm phòng cho các đối tượng ưu tiên, tỉnh tiếp tục tiêm mở rộng đến toàn dân. Mới đây, Thái Nguyên tiếp tục được Trung ương phân bổ thêm 52.000 liều vaccine của các hãng Moderna, AstraZeneca, Pfizer. Đây là cơ sở để tỉnh triển khai chiến dịch tiêm phòng đợt 5 với quy mô lớn. Theo kế hoạch lần này, sẽ có 87 đơn vị được tiếp nhận vaccine để tiêm mũi 1 và mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1. 9 huyện, thành phố, thị xã đã đều được phân bổ vaccine trong đợt này. Một số địa phương được tiếp nhận nguồn vaccine khá lớn như thành phố Thái Nguyên 5.700 liều, Phú Bình trên 5.400 liều, thị xã Phổ Yên hơn 6.000 liều, Đại Từ hơn 4.600 liều. Căn cứ vào số vaccine mới được phân bổ lần này, đối tượng tiêm phòng ngoài diện ưu tiên có thể mở rộng đến người dân. Thái Nguyên đề ra mục tiêu tối thiểu 50% số người từ 18 tuổi trở lên sống làm việc trên địa bàn tỉnh được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021. Đến hết tháng 4 năm 2022 sẽ đạt 70% số người. Theo kế hoạch, đến tháng 4 năm 2022, toàn bộ người dân Thái Nguyên đang trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của Bộ Y tế và nhà sản xuất vaccine đều được tiêm phòng. Trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Bởi vậy chắc chắn những trường hợp đủ điều kiện đều được tiêm phòng. Tuy nhiên, ông Đỗ Trọng Vũ nhấn mạnh, tiến độ tiêm nhanh hay chậm hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn vaccine được Bộ Y tế cấp về. Hiện nay dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Tại Hà Nội, địa phương giáp danh với Thái Nguyên, số ca dương tính với COVID-19 đang tăng nhanh. Thái Nguyên được đánh giá là tỉnh có nguy cơ cao với dịch bệnh khi đã phát hiện 12 trường hợp F0. Do đó, trong khi chờ đợi được tiêm vaccine phòng COVID-19, điều người dân cần làm lúc này là nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch để chung tay cùng các cấp ngành trong tỉnh nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Đặc biệt, mỗi người dân hãy nghiêm túc khai báo y tế khi đi từ các tỉnh ngoài về, hạn chế đi ra khỏi tỉnh nếu không thật sự cần thiết, không tụ tập đông người, tránh để xảy ra tình trạng mỗi người vô ý thức, cả hệ thống chính trị vất vả. Thưa quý vị và các bạn, Quỹ hỗ trợ nông dân là một trong những nguồn tín dụng giúp nông dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, nguồn vốn này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất của hội viên nông dân để phát triển kinh tế tập thể, giúp nông dân liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.
Trước đây, gia đình ông Hoàng Văn Doanh ở tổ 4, phường Cam Xá gặp rất nhiều khó khăn vì có ít đất canh tác. Năm 2017, từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của thành phố Thái Nguyên, gia đình ông đã được vay 50 triệu đồng với lãi suất thấp để mở rộng diện tích trồng đào. Đây là chất xúc tác quan trọng để gia đình ông phát triển kinh tế. Ông Doanh chia sẻ.
Trước đây gia đình chúng muốn mở rộng sản xuất, nhưng mà vay vốn ở bên ngoài lãi suất nó cao. Chúng tôi không dám mạnh dạn đầu tư. Thế từ ngày chúng tôi được quỹ hỗ trợ, chúng tôi mạnh dạn đầu tư sản xuất.
Quỹ hỗ trợ nông dân đang triển khai ở 3 cấp là Trung ương, tỉnh và huyện. Đối với Thái Nguyên, giai đoạn 2015-2020, nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp được cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, đã giúp hỗ trợ vốn cho trên 2.100 lượt hội viên nông dân trong tỉnh với doanh số cho vay lũy kế trên 50 tỷ đồng. Hiện dư nợ quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong tỉnh là gần 42 tỷ đồng, với 102 dự án trên 1.000 hộ vay. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên nông dân đã có điều kiện mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất và phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn. Nhiều mô hình khẳng định được hiệu quả. Người vay vốn đã có nguồn thu từ sản phẩm, góp phần giải quyết được việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên hiện nay chỉ có 73 trên 178 đơn vị cấp xã được tiếp cận nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương và của tỉnh. Mức cho vay còn thấp, trung bình từ 30 đến 50 triệu đồng trên hộ, chưa đáp ứng được nhu cầu đầu tư mở rộng sản xuất của hội viên nông dân. Ông Ma Doãn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho rằng:
Hiện nay thì với nhu cầu vay vốn của bà con còn rất là lớn, việc cho vay đôi khi là cũng còn dàn trải, chưa tập trung để mà xây dựng những mô hình trọng tâm trọng điểm.
Trước nhu cầu đòi hỏi đó, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên xây dựng đề án bổ sung vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 với mong muốn tiếp thêm nguồn vốn giúp hội viên nông dân đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm, góp phần xây dựng sản phẩm nông nghiệp chủ lực tại địa phương theo định hướng của tỉnh. Ông Ma Doãn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm:
Trong thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là tiếp tục được sự quan tâm của các cấp các ngành, thế và để mà nguồn quỹ hỗ trợ nông dân ngày càng phát triển, thế và đặc biệt là quan tâm có sự lãnh đạo chỉ đạo để ngoài cái nguồn vốn ngân sách thì hội có những cái điều kiện để huy động cái xã hội hóa cái nguồn vốn từ nhiều nguồn để mà bà con có cái nguồn vốn để phát triển sản xuất.
Để nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân phát huy hiệu quả, giải ngân đúng đối tượng, thời gian tới, Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục lựa chọn những mô hình sản xuất có tính khả thi để triển khai thực hiện, giúp nông dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, góp phần phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, diễn biến dịch bệnh đang rất phức tạp trong cả nước, các địa phương phải chạy đua với thời gian. Hàng loạt các chỉ thị được ban hành, nhiều biện pháp được đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, sự xuất hiện của chủng Delta với tốc độ lây nhiễm cực nhanh. Trên cả nước, đã có trên 20 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện nhiều ca F0 tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhằm ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên phát động phong trào toàn thể nhân dân thành phố Thái Nguyên chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đề nghị mỗi người dân trên địa bàn thành phố: 1. Hạn chế tối đa không di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố, không tụ tập, tập trung đông người, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tại các địa điểm như siêu thị, chợ, bệnh viện, cơ sở y tế, bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch. 2. Mỗi người phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng, phát huy tinh thần cảnh giác cao độ để phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên và thông tin ngay đến cơ quan chức năng để thực hiện cách ly theo quy định. 3. Khi phát hiện các trường hợp về từ vùng dịch, từ các địa phương khác đến thành phố Thái Nguyên, vui lòng thông tin nhanh đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xã, trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, tổ tự quản, trạm trưởng trạm y tế phường xã. Bối cảnh tình hình dịch bệnh đang ở nguy cơ rất cao, đòi hỏi sự chấp hành nghiêm túc của người dân đối với các quy định về phòng chống dịch. Mỗi người dân lúc này là một chiến sĩ, phải nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ, tuyệt đối không chủ quan, đồng tâm hiệp lực, chung sức, chung lòng cùng với chính quyền các phường xã và thành phố để phòng chống dịch bệnh. Quyết tâm giữ an toàn sức khỏe và tính mạng cho nhân dân thành phố.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 9 ngày 10 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát. Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lấy mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8869-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.